chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý cường nhìn như anh mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến trên website canthoradio.vn.
Mời quý thính giả nghe bài hát Cơn mưa nhỏ qua giọng hát của Minh Hằng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Liên Nguyễn.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97.3MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua, cả nước đã xảy ra 47 trận sạt lở đất đá gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản. Con số này gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nguyên nhân gây sạt lở liên tiếp là do khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ và cả Bắc Bộ trong tháng 6, tháng 7 xảy ra nhiều ngày có mưa.
Tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 50 đến 100%, có nơi trên 100%. Mưa nhiều, đất đá đã chuyển sang trạng thái ẩm, thừa nước cộng với địa hình đèo núi, ta luy, nên khi mưa với lượng nhỏ thôi cũng có thể kích hoạt gây ra sạt lở đất.
Tuy nhiên, lượng mưa nhiều chỉ là một phần của nguyên nhân. Tình trạng phá rừng làm vườn, xây nhà cửa, công trình xây dựng sai quy hoạch, thậm chí là trái phép, nhiều hoạt động của con người đang làm trầm trọng mất ổn định nền đất đá tại những khu vực sườn dốc.
Dù là yếu tố do thiên nhiên hay do những tác động từ các công trình xây dựng thì quan trọng nhất vẫn phải là đảm bảo sự an toàn của người dân. Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về việc tập trung phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất bờ sông, bờ biển và lũ quét.
Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở, tiếp tục rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.
Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu cần kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là ở khu vực địa hình sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch, ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất, nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm triệt để các trường hợp vi phạm về quản lý sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng, hoạt động xây dựng, khai thác, tập kết khoáng sản trái phép để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã dành hàng tỷ đô la cho phòng chống và phục hồi trước những thiên tai do biến đổi khí hậu. Việt Nam ban hành nhiều chính sách pháp luật để triển khai thực hiện.
Một số mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chính của Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu thời kỳ 2011-2020 đã đạt được kết quả quan trọng. Lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng giảm 12,9% so với phương án phát triển bình thường.
Tuy nhiên, trên cơ sở các chỉ số đánh giá về tình hình biến đổi khí hậu ở Việt Nam, dự báo trong những năm tới, từ nay đến năm 2030, biến đổi khí hậu ở Việt Nam sẽ diễn ra ngày càng nhanh, phức tạp, khó lường và có những tác động mạnh hơn so với trước đây.
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Mức độ ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu phụ thuộc vào các kịch bản biến đổi khí hậu. Những ngành bị tổn thương lớn nhất đó là nông nghiệp, thủy sản, du lịch, vân vân.
Việt Nam xác định ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển. Mọi hành động phải dựa vào tự nhiên và lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và động lực phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Không chỉ đưa ra các cam kết, Việt Nam đã và đang có các hành động thiết thực và hiệu quả, góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Việt Nam đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã tham gia ký Công ước Khí hậu vào ngày 11 tháng 6 năm 1992 và Nghị định thư Kyoto ngày 3 tháng 12 năm 1998. Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu vào ngày 22 tháng 4 năm 2016.
Tim chưa bao giờ nguôi, đường dài khi nào tới nơi, có lúc mỏi mệt ra rời, nhưng niềm tin cho ta ngày mới, từ trong tim thôi thúc lòng ta khẽ cất lên tiếng hát vòng xa, hãy chiến thắng mọi gian khó, hãy giữ mãi niềm tin đó. Người ai cũng có những ước mơ, cuộc đời yên ấm bao ý thơ. Bạn ơi hãy hát lên, buồn lo
giả đang nghe ca khúc Đừng Bao Giờ Hết Hy Vọng do Hà Okio sáng tác và trình bày.
Những khó khăn trên đường đời đã giúp cho ta nên người. Từ ngày qua ta đang nhận ra, nếu như chưa được may mắn, đừng bao giờ ngừng cố gắng. Xua tan mây đen tối tăm, từ trong tim thôi thúc lòng ta, khẽ cất lên tiếng hát vòng xa. Hãy chiến thắng mọi gian khó, hãy giữ mãi niềm tin đó. Người ai cũng có những ước mơ, cuộc đời yên ấm bao ý thơ. Bạn ơi hãy hát lên, buồn lo sẽ chóng quên. Xung quanh ta là những tấm lòng, đừng bao giờ hết hy vọng. Ngày hôm nay ôi thật tuyệt vời, thật may mắn cho tất cả những ai còn nhìn thấy ngày mai. Hãy chiến thắng mọi gian khó, hãy giữ mãi niềm tin đó. Người ai cũng có những ước mơ, cuộc đời yên ấm bao ý thơ. Bạn đời hãy hát lên, buồn lo sẽ chóng quên. Xung quanh ta là những tấm lòng, đừng bao giờ hết hy vọng. Hãy chiến thắng mọi gian khó, hãy giữ mãi niềm tin đó. Người ai cũng có những ước mơ, cuộc đời yên ấm bao ý thơ. Bạn đời hãy hát lên, buồn lo sẽ chóng quên. Xung quanh ta những tấm lòng, đừng bao giờ hết hy vọng.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào Buổi Sáng 5 giờ vào ngày thứ Bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, Việt Nam và Ấn Độ thống nhất về các biện pháp nhằm thúc đẩy giao lưu thương mại, trong đó có việc phối hợp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp hai nước.
Kỳ họp lần thứ 5 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Công Thương Phan Thị Thắng và ông Prasad Agarwal, Tổng vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ.
Kết thúc kỳ họp, hai trưởng đoàn đã thông qua và ký biên bản kỳ họp, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương Việt Nam-Ấn Độ và làm việc với các cơ quan hữu quan để triển khai kết quả kỳ họp.
Ấn Độ hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Nam Á, là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch của Việt Nam với các nước Nam Á.
Trong khi đó, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 23 trên thế giới và lớn thứ 4 trong khu vực ASEAN của Ấn Độ. Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt 15 tỷ đô la, tăng 13,6% so với năm 2021.
Thưa quý thính giả, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc là ba quốc gia rót nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhất vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay.
Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính tới ngày 20 tháng 7 năm 2023, thì ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 11,58 tỷ đô la, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,3 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm.
Tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư FDI gần 16,24 tỷ đô la, tăng 4,5% so với cùng kỳ, tăng 8,8 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm, thì vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó thì Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 3,64 tỷ đô la, chiếm hơn 22,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc đứng thứ 2, Trung Quốc đứng thứ 3, tiếp theo là Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Quý thính giả thân mến, Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Award 2023 đã vinh danh vườn quốc gia Cúc Phương là công viên quốc gia hàng đầu châu Á. Với kết quả này, Cúc Phương 5 năm liên tiếp là công viên quốc gia hàng đầu châu Á từ năm 2019 đến năm 2023.
Dự kiến lễ trao giải công viên quốc gia hàng đầu châu Á năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vườn quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận thuộc ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa.
Được thành lập ngày 7 tháng 7 năm 1962 theo quyết định số 72 của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, sự đa dạng về hệ sinh thái động thực vật cũng như các giá trị văn hóa lịch sử. Vườn quốc gia Cúc Phương đã trở thành một trong những địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn nhất cả nước hiện nay.
Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam thực hiện nhiều sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường, được quốc tế bình chọn là điểm đến hàng đầu châu Á liên tiếp từ năm 2019 đến năm 2023.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy biển xanh xa tí chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút vì lao gió thổi trên bờ, buông vươn cánh vừa sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời.
nắm tay cùng bước lên đồi, nhìn làn mây trắng trôi bỗng dưng ngập nỗi bồi hồi. Cỏ hồng say nắng sớm đón ta dạo bước trong vườn, lòng vui với thiên nhiên chứa tràn một cõi bình yên. Hòa theo làn gió tâm hồn thấy nhẹ nhàng, kia ngàn hoa lá thắm tiếng chim rộn rã trên cành, hồn say với thiên nhiên ngất ngây tựa cõi thần tiên.
Đã vừa nghe giọng hát của ca sĩ Hiền Thục qua một sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu, ca khúc Vui với Thiên nhiên.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Quý Cường và Như Anh thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.